Chùm nho phẫn nộ, chương 21. Bố nó à, chẳng còn nhiều nhặn gì để ăn. Chúng ta ăn mụn quá. Bố và chú John ngồi sát tận liều, nhìn mẹ gọt khoai tây, cắt thành lát mỏng và thả vào chảo mỡ. Bố nói, lạy Chúa, tôi tự nhủ không hiểu ma quỷ nào xui khiến mà ông mục sư lại làm như thế. Rusty và Winfield lén lén bò tới nghe trộm. Chú John lấy một chiếc đinh rỉ cào cào trên đất. Ông ấy biết rõ thế nào là tội lỗi. Tôi đã nói với ông ta chuyện đó. Ông ta đã giải cho tôi nghe. Nhưng không biết ông ta nói có đúng không. Ông ta nói ai tin mình đã phạm tội, tức là đã phạm tội. Đôi mắt chú buồn bã và mệt mỏi. Suốt đời tôi là người ít nói. Chú nói, tôi đã làm những điều mà chưa bao giờ kể lại với ai. Mẹ quay đầu nhìn chú. Chú đừng có kể nữa, chú John. Hãy dành đó để kể với Chúa. Đừng có đem gánh nặng tội lỗi của chú mà chồng chất lên người khác. Thế chả hợp lý tí nào. Cái đó cắn rứt tôi. Mặc kệ, đừng kể ra. Chú Hải đi xuống sông, nhúng đầu vào nước và thì thầm với nước. Bố chậm rãi gật đầu. Bà ấy nói có lý đấy. Nói ra được thì thấy nhẹ nhõm. Nhưng thế lại là phơi bày những chuyện không được trong sạch mà mình đã làm. Chú John ngước mắt nhìn về phía những dãy núi vàng rực. Núi in bóng vào trong mắt chú. Tôi vẫn muốn vùi sâu, chôn chặt trong đáy lòng tôi. Nhưng không thể được, ruột gan tôi đau như cắt. Phía sau chú, Rosam đi ra khỏi liều vẻ choáng váng. Connie đâu rồi? Cô hỏi một cách giận dữ. Đã lâu lắm, con không trông thấy Connie. Anh ấy đi đâu? Mẹ không thấy hắn. Mẹ nói, nếu thấy mẹ sẽ báo hắn là con đang tìm. Con thấy không được khỏe, cô nói. Lẽ ra, Connie không nên để con ở một mình thế này. Mẹ ngước mắt nhìn khuôn mặt sưng húp của cô con gái. Con lại khóc rồi. Rosam lại trào nước mắt. Con đừng thờ thẫn thế. Mẹ khuyên. Ở đây còn có ba má, anh em. Đừng than thân trách phận như thế. Người thiếu phụ trẻ tỏ ra có ý định quay vào lều. Cô cố tránh cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, nhưng đôi mắt mẹ buộc cô phải vâng lời, và cô chậm rãi bước tới bếp lửa. Lẽ ra anh ấy không được để con một mình, cô nói, nhưng đã ráo nước mắt. Con cần phải làm cái gì đó, mẹ nói. Cứ ngồi trong lều mà than thân trách phận là không hay đâu. Mẹ đã không có thì giờ chăm sóc con. Nhưng giờ thì với mẹ, con yên tâm. Hãy cầm lấy con dao đây, gọt khoai đi. Cô gái quỳ xuống và làm theo lời mẹ. Cô nói một cách hung dữ. Cứ đợi anh ấy về đây, còn nói cho mà nghe. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng. Nó có thể đánh con đấy. Ai bảo cứ rên rỉ suốt ngày, con cứ nhõng nhẽo hoài. Nếu nó có đánh con, để cho con biết điều ra một chút, mẹ cảm ơn vô cùng. Đôi mắt cô bùng bùng sự oán giận, nhưng cố lặng im. Chú John lấy ngón tay cái to ấn sâu chiếc đinh rỉ xuống đất và nói, tôi phải nói ra. Thế thì nói đi, lạy Chúa. Bố kêu lớn, chú đã giết ai? Chú John thọc ngón tay cái vào túi để đồng hồ của chiếc quần xanh, rút ra một tờ giấy bạc bẩn thỉu gấp tư. Chú dở ra và phô. $5, chú nói. Chú ăn cắp được ư? Không, tôi có từ trước và để dành. Có phải của chú thật không? Phải, nhưng tôi không có quyền giữ nó. Tiền là tiền của chú. Mẹ nói, chú cố giữ lấy thì có tội lỗi gì ghê gớm đâu. Đâu phải, chỉ là chuyện giữ hay không giữ. Chú John thong thả đáp lại, tôi giữ lại để uống. Tôi biết, một lúc nào đó tôi sẽ uống say, lúc mà lòng tôi bị dày vò đau đớn. Bây giờ tôi phải uống. Tôi nghĩ rằng còn chưa đến lúc thì ông mục sư tự buộc tội để cứu nguy cho thôn. Bố gật gù và nghiêng đầu sang bên để nghe rõ hơn. Rusty nằm rạp, chống khuỷu tay, bò tới như một con chó con. Winfield bắt chước con chị. Rosam lấy mũi dao, khoét một mắt ở củ khoai tây. Ánh sáng chiều hôm càng dày đặc và xanh hơn. Mẹ nói với giọng rành rọt bình tĩnh. Ông ta cứu thơm thì việc gì chú lại phải uống cho say mềm? John buồn rầu đáp lại. Tôi chẳng biết nói sao. Tôi cảm thấy kinh sợ. Ông ta làm chuyện đó mà ung dung đến thế. Chỉ việc tiến lên và nói, chính tôi đã đánh ngã ông ta. Và chúng đã dẫn ông đi. Thế là tôi định đi uống. Bố vẫn gật gật cái đầu. Tôi không hiểu cớ sao chú thấy cần phải nói điều đó. Vào địa vị chú, đã đến lúc phải uống thì tôi chỉ việc đi uống. Chính đây là lúc tôi đã có thể làm một cái gì để cất bỏ tội lỗi trong lương tâm tôi. Chú John nói một cách buồn bã. Ấy thế mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi không chợp lấy thời cơ, và thế là dịp mai tụt mất. Này, bác có tiền lẻ, cho tôi $2. Bố miễn cưỡng thọc tay vào túi lấy ra một cái ví da. Chắc chú chẳng cần đến $7 mới uống được say. Chú không uống rượu sâm banh chứ? Chú John chìa cho ông tờ giấy bạc nguyên. Bác cầm lấy và cho tôi $2. Với ngần ấy, tôi có đủ để say mềm rồi. Tôi không muốn mắc thêm tội quan phí. Tôi có sẵn bao nhiêu, tôi tiêu bấy nhiêu. Trước sau, nay vậy. Bố cầm lấy tờ bạc cáo ghét và trao 2 đô la cho chú John. Bố nói, này, chú đã thấy nhất thiết phải uống, thì chú cứ việc uống đi. Chẳng ai có đủ khôn mà ngăn cản chú. Chú John cầm lấy tiền. Bác không giận đấy chứ. Bác cũng biết là tôi phải làm thế chứ. Lạy Chúa, tôi biết, chỉ có chú biết chú phải làm gì thôi. Đêm nay, tôi không có cách nào làm khác được. Chú quay về bà mẹ. Chị không giận tôi, đấy chứ. Mẹ không ngẩng đầu lên. Không. Mẹ đáp khẽ. Không. Chú, đi đi. Chú John đứng lên, vẻ đau khổ, đi dần trong bóng chiều, bản lãng. Chú bước ra con đường lát xi măng, vượt qua lòng đường, đi dọc vỉa hè cho tới cửa hàng, tạp phẩm. Đến trước cửa, có lưới sắt, chú lật mũ, dắt xuống bụi đất và lấy chân dài xéo lên trên như để tự hành xác. Rồi chú bỏ lại chiếc mũ da đen, nhào rách và bẩn thỉu. Chú bước vào, tiến lại phía các quầy, bày những chai whisky sau lưới sắt. Bố, mẹ và bọn trẻ con đưa mắt nhìn theo chú John. Rơ Sam bực bội vẫn cúi mặt, gọt khoai tây. Tội cho chú John. Mẹ nói, tôi tự hỏi, chú làm thế, có ích gì? Không, không, chắc chắn không. Tôi chưa hề thấy ai bị bế tắc đến thế bao giờ. Rusty nằm trên bụi đất, xoay người lại. Nó ghé đầu sát đầu Winfield và kéo tay thằng em sát miệng nó. Tao cũng đi uống rượu đây. Winfield khịt mũi ra chiều kinh tởm và mím chặt môi. Hai đứa trẻ nín thở, bò đi xa, mặt đỏ dừ vì cố nhịn cười. Chúng bò vòng qua lều rồi đứng bật dậy và kêu the thé. Chúng chạy tới chỗ các bụi liễu và tới nơi ẩn mình sau các đám lau sậy, chúng cười ngặt, cười nghéo. Rusty giả bộ chép chép miệng, ra vẻ thèm thuồng, tài chới giới, chân nam đá chân chiều, trượt chân ngã, lưỡi thè lè, và nói, tao sai rồi. Nhìn đây, Winfield kêu to. Nhìn tao, chính tao mới là chú John đây. Nó đập đập không khí, thở phe phe, xoay tròn cho tới lúc chóng mặt ngã quỵ. Rusty nói, không, đất phải thế. Thế này mới đúng, tao mới là chú John. Sai sai, tổ bố. Al và Tom lặng lẽ đi qua các bụi rậm, và họ rơi đúng vào chỗ hai đứa trẻ đang múa mai, lảo đảo như hai đứa mất trí. Bóng tối dày đặc, Tom đứng lại và dò xét bóng tối. Có phải Ruthie và Winfield đấy không? Chúng làm cái trò quái quỷ gì đấy nhỉ? Họ lại gần hơn. Chúng mày quá rồ đấy à? Thơm hỏi. Bọn trẻ đứng sững lúng túng. Chúng em Chơi đùa thôi. Chơi trò gì mà điên rồ như vậy? Ao nói. Còn bao nhiêu chuyện khác còn rồ dại hơn ấy chú? Ruti sắc sược đáp. Ao tiếp tục đi. Hắn nói với Thơm. Cái con Ruti dạo này ghê gớm thật, rồi cũng phải cho nó một trận mới xong. Cũng đáng thôi, nó sắp nhấn rồi. Sau lưng họ, còn Ruti giở đủ trò tinh quái để trêu tức anh. Nó nhăn mày, méo mặt, đưa hai ngón tay trỏ vạch miệng cho méo sạch ra, nhổ bắn nước bọt về phía thằng anh. Nhưng Ao không quay lại nhìn. Nó quay về Phil để làm lại trò chơi. Nhưng trò chơi đã nhạt nhẽo. Chúng biết ra như vậy. Chúng mình ra sông, ngâm đầu xuống nước đi. Winfield bàn. Chúng bèn rẽ qua rặng liễu, xuống bờ sông và tỏ ra giận dữ với Ao. Ao và Tom vẫn lặng lẽ bước đi trong bóng tối. Lẽ ra thì Cassie không nên làm như thế, Tom nói. Mà lẽ ra tao cũng phải biết trước. Ông ta đã nói với tao là chưa làm được gì cho nhà ta. Người đâu mà kỳ cục, Ao nhỉ? Lúc nào cũng suy tư. Do tại ông ta trước là mục sư, đầu óc nhồi nhét trăm thứ bà lằng. Theo ý mày thì thằng Kenny đi đâu? Đi tục quần thôi. Không, có vẻ nó đi xa lắm. Họ tiến về phía dây lều, men sát các vách. Đến ngay lều của nhà Floyd, thì nghe có tiếng ai khẽ gọi. Họ dừng lại, rồi đi tới gần cửa lều và ngồi xổm xuống. Floyd khẽ dán cửa lều lên, hỏi, các cậu đã quyết định đi chưa? Chưa biết, Tom nói. Theo ý anh, thì đi là cách hay nhất, phải không? Cậu đã nghe thằng Cóm nói gì rồi đấy? Floyd cười chua chát. Cậu không đi, thì chúng sẽ thúc vào đích. Cậu mà cứ nghĩ rằng thằng cha ấy chịu bị tẩn mà không trở lại, thì cậu lầm rồi. Nó sẽ kéo cả bọn đến để hun khói chúng ta. Cớ sự như vậy thì tôi có ý kiến là ta phới thôi. Thơm nói, anh đi đâu? Lên miền Bắc chứ đi đâu? Tớ nói rồi. Này, Ao nói, có một thằng cha nói với tôi, có một cái trại của chính phủ ở gần đây. Là đâu vậy? Ôi, theo mình thì đầy ứ rồi. Nhưng ở mạng nào? Theo đường 99 đi về phía nam, khoảng 12-15 dặm ngoắt sang phía đông tới Quipac. Có thằng cha nói ở đó tuyệt lắm. Tuyệt! Cái đó đã hẳn, người ta đối xử với mình như những con người, chứ không phải như những con chó. Mà ở đấy lại không có cơm, nhưng đầy ắp rồi. Thơm nói, có điều tôi không hiểu tại sao thằng cơm ấy lại ác như vậy. Tưởng như hắn chỉ thích tìm chuyện lôi thôi. Phải gây sự với một ai đó, để rồi làm ngậu xỉ lên. Floyd nói, ở đây thế nào thì tớ không biết, nhưng ở mặt bắc tớ có quen một thằng cha cảnh sát. Y cũng khá tử tế. Y có nói với tớ là ở chỗ y, bọn phó cảnh sát buộc phải bắt người cảnh sát mỗi ngày được 75 xu. Nếu bắt được một thằng bỏ tù mà cho tù ăn mất 25 xu. Y nói là đã 8 hôm rồi, y chưa tóm được ai. Cảnh sát trưởng dọa, nếu là y không có mang về một ai đó, thì tốt hơn là trả phù hiệu cho rồi. Cái thằng cha hôm nay, chắc chắn như là hắn đang tìm cách này, cách khác, để tóm ai đó. Phải đi thôi, Tom nói. Tạm biệt, Floyd. Tạm biệt, chắc sẽ gặp lại các cậu, hy vọng thế. Tạm biệt, Al nói. Và qua bóng tối mờ mờ, hai anh em trở về lều nhà. Cái chảo đầy khoai tây kêu lèo xèo trên bếp lửa. Mẹ lấy cùi dìa, đảo những miếng khoai cắt dày. Bố ngồi cạnh lửa, tay bó gối. Rosam ngồi trong lều. Ồ, thằng Thơm! Mẹ kêu lên. Lạy Chúa lòng lành. Phải đi khỏi nơi đây thôi, Thơm nói. Lại chuyện gì nữa thế? Thế này, Floyd nói là đêm nay chúng sẽ tới đốt trại. Mẹ kiếp, sao lại thế? Bố hỏi, có ai làm gì đâu? Chả làm gì hết, chỉ đánh một thằng cóm thôi. Thom nói, nhưng không phải chúng ta đánh. Theo như thằng cóm nói, chúng sẽ đẩy chúng ta đi cho nhanh. Rosam hỏi, có thấy Kenny đâu không? Ờ, Al nói, biệt tâm, đâu về phía bờ sông, hắn xuống miền Nam. Có phải hắn bỏ đi thật hay sao? Biết đâu. Bà mẹ nói với con gái, Rosam, con nói năng lạ quá. Kenny, hắn đã nói với con thế nào? Anh ấy nói đáng lẽ anh ấy ở lại nhà để học lái máy cày. Cô đáp với vẻ ủ rũ. Mà như thế mới phải. Im lặng, Rosam nhìn lửa. Mắt cô long lanh trước ánh lửa sáng. Khoai tây nổ lèo xèo trong chảo. Người vợ kẻ kịch mũi và lấy mu bàn tay chùi sống mũi. Bố nói, thằng Kenny chả được cái tích sự gì. Tôi cảm thấy thế từ lâu rồi. Loại gan sứa, chỉ được cái nhấn xác. Rosam đứng lên trở vào lều, nằm dài trên đệm, vật vã dùi đầu vào hai cánh tay. Thiết tưởng đuổi theo tìm hắn thì chả có ích gì, Ao nói. Không, hắn đã là thằng vô tích sự thì nhà ta chẳng cần. Mẹ liếc nhìn vào trong lều, thấy Rosam đang nằm vật trên nệm. Đừng nói như vậy. Thì đúng là thằng vô tích sự còn gì nữa. Bố vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Lúc nào cũng thấy hắn nói hắn làm cái này, hắn làm cái nọ, rồi chẳng làm quái gì hết. Có nó ở đây, tao chẳng muốn nói làm gì. Nhưng bây giờ Nó đã bỏ rơi chúng ta. Mẹ khẽ nói. Nhưng lạy Chúa, sao mà cứ hoài như vậy? Bà muốn thế nào? Không phải là nó bỏ rơi chúng ta hay sao vậy? Mẹ lấy thìa trở khoai tây, mở trái lèo xèo. Mẹ bỏ thêm các nhánh củi vào lửa. Lửa bùng lên, coi sáng lèo. Mẹ nói, Rosam sắp sinh đẻ và đứa bé là con thằng Kenny. Nói với một thằng bé đang lớn lên rằng bố nó vô tích sự, đó là điều không tốt. Cứ nói toẹt ra thế, chẳng hơn nói dối nó sao? Bố nói. Chính bố mày nhầm. Mẹ nói. Chỉ có việc cứ làm như nó chết rồi. Nếu cần đi chết thì bố mày không được nói điều không hay về nó. Thơm xen vào. Ôi, bố mẹ khoan hẳn lo vội. Chắc đâu Kenny đã đi hẳn. Chúng ta không có thì giờ bàn bạc nữa đâu. Phải ăn cho xong rồi lên đường. Lên đường là thế nào? Vừa mới đến sao đã đi? Mắt mẹ nhìn anh con qua bóng tối nhập nhòa ánh lửa. Anh kiên nhẫn giải đáp. Đêm nay chúng sẽ đốt trại, mẹ ạ. À. Mà mẹ cũng biết đấy, con đâu có phải là cái đứa buông thõng tay đứng nhìn đồ đạc của ta bị cháy. Bố cũng thế, mà chú John cũng vậy. Chúng con sẽ xông vào đánh bừa và con không thể liều để cho chúng bắt, rồi bị chúng tống giam lại. Hôm nay, nếu mục sư không nhảy vào cuộc, thì chỉ suýt nữa là con cũng làm như ông ta. Mẹ trở đi lật lại khoai tây trong mỡ sôi. Đột nhiên và dứt khoát. Thôi, nhanh lên. Mẹ kêu to. Ăn hoàng, ăn quấy đi, rồi lên đường cho nhanh. Mẹ bày các đĩa ra. Bố hỏi. Thế chú John thì sao? Chú John đâu? Thơm hỏi. Mẹ. Và bố lặng im một lát. Rồi bố nói. Chú đi uống rượu. Khỉ thật. Thơm nói. Chọn đúng lúc này để đi uống rượu. Chú đi về phía nào? Tao không biết, bố nói. Thơm đứng lên. Bố mẹ ạ, à, anh nói. Bố mẹ ăn chóng lên và chở đồ đạc lên xe. Con đi tìm chú John. Chắc chú đã đi thẳng tới cửa hiệu bên kia đường thôi. Thơm rảo bước những bếp lửa nhỏ cháy trước lều. Các làn ánh lửa soi sáng các gương mặt đàn ông và đàn bà ăn mặc rách rưới và bọn trẻ con ngồi thu lưu. Trong một số ít lều, ánh đèn dầu lọt qua dải bạc in lên đó những bóng người khổng lồ. Thơm bước lên con đường bụi rậm, vượt qua đại lộ bóng láng xi măng. Đi tới cửa hàng tạp phẩm, anh dừng lại trước tấm cửa lưới sắt và nhìn vào trong. Chủ hiệu là một người bé nhỏ, tóc hoa râm, ria mép lù xù, mắt kèm nhèm, đang dựa vào quầy đọc một tờ báo. Ông sáo xảo lên để lộ đôi cánh tay gầy guộc. Y mang một chiếc tạp dề trắng. Xung quanh y chồng chất tầng tầng lớp lớp những thành lũy, những núi, những hình chóp về những thứ đồ hộp. Khi Tom bước vào, y ngẩng đầu lên, lim dim đôi mắt như thể ngắm bấm anh. Xin chào, y nói. Mất cái gì ư? Mất ông chú, hoặc là chú tôi đã thất lạc, hoặc đại loại là thế. Sự kinh ngạc và lo lắng qua gương mặt chủ hiệu. Y nhẹ nhàng sờ lên đầu mũi và bắt đầu gãi gãi cho khỏi ngứa. Hình như lúc nào các ông cũng để mất một ai đó. Y nói, mỗi ngày có đến trên 10 lần, tôi cứ thấy người ta đến nói. Nếu ông có thấy một người tên là thế này, nơm giống thế này, ông làm ơn nhắn giùm là chúng tôi đã đi lên miền Bắc. Hay đại để thế, lúc nào cũng như lúc nào. Thơm bật cười. Vậy thì thế này ông ạ. Nếu ông trông thấy một thằng hãy còn thò lò mũi tên là Kenny, gần gần giống một con chó sói đồng, ông bảo nó cuốn sáo đi, còn chúng tôi đi xuống miền Nam. Nhưng tôi không đi tìm nó đâu. Ông có thấy một người trạc 60, quần đen, tóc hơi hoa râm, tới đây mua whisky hay không? Đôi mắt chủ tiệm sáng lên. Chắc chắn ông ta có đến. Thậm chí tôi chẳng thấy ai như ông ta. Ông ta đến đứng trước cửa tiệm, vất mũ xuống đất, rồi lấy chân dẫm dẫm lên nó. Đây, tôi giữ chiếc mũ đấy. Vừa nói, y vừa rút từ dưới phía quầy hàng một chiếc mũ bám đầy bụi, chả còn ra hình thù gì. Thơm cầm lấy chiếc mũ và nói, đúng, ông ấy rồi, không thể lầm được. Thế này, anh ạ, ông ta mua ở đây hai chai whisky. Chẳng nói, chẳng rằng, mở nút, dốc ngược chai, rồi cứ thế mà tu. Tôi không được giấy phép cho uống tại chỗ. Tôi nói, này, ông không được uống ở đây. Ông phải đi ra ngoài kia. Thế là anh có tin được không? Vừa mới ra khỏi cửa, thì tôi cuộc đấy. Ông ta tu một lèo bốn hơi và chai cạn ráo. Sau đó, ông ta vất chai, đứng tựa vào tường, mắt đùng đục. Ông ta nói, cảm ơn ông lắm, thưa ông. Nói rồi, đi thẳng. Đời tôi chưa hề thấy ai uống rượu như thế bao giờ. Ông ấy đi rồi ư? Đi về phía nào? Tôi phải đưa ông ấy về. Ồ, đúng lúc lắm. Tôi có thể nói được cho anh hay. Tôi chưa hề thấy ai uống như thế. Tôi bèn để ý nhìn theo. Ông ta đi về phía bắc. Có một chiếc xe hơi đi tới. Đèn pha chiếu vào ông ta. Ông ta bèn đi xuống con mương. Hai chân ông ta bắt đầu lảo đảo và ông ta đã mở chai thứ hai ra. Chưa đi xa đâu. Sai như thế thì đi xa sao được. Xin cảm ơn, Tom nói. Tôi phải đi tìm ông ta. Anh có cần lấy mũ của anh ta không? Có chứ, ông ta sẽ cần đến. Thôi, cảm ơn. Ông ta làm sao thế? Hình như không phải ông ta uống để mua vui. Ôi, ông ta dở hơi một chút. Thôi, chào ông. Nếu ông có thấy thằng Kenny Ocon, ông làm ơn nói với nó là chúng tôi xuống miền Nam. Tôi phải nhắn quá nhiều chuyện với quá nhiều người nên tôi không thể nhớ cho xuể được. Ông cũng đừng mệt óc cho lắm, Tom nói. Anh bước tới cửa có lưới sắt, mang theo chiếc mũ đen đầy bụi của chú John. Anh qua con đường láng xi măng, đi dọc theo phía lòng đường bên kia. Ở phía dưới anh, trong cánh đồng thấp, ngoại ô Hooverville trải rộng. Những đám lửa nhỏ nhấp nháy, những chiếc đèn treo chiếu sáng qua lều vải. Có tiếng đàn trầm trầm vang lên ở đâu đó trong trại. Ai đó đang tập gảy, mò mẫm bấm phím, không theo nhịp điệu gì cả. Thơm dừng lại, lắng nghe, rồi anh từ từ bước lên dọc theo đường cái, thỉnh thoảng dừng lại nghe ngóng. Đi được một khoảng phần tư dặm, anh bắt được cái tiếng mà anh để ý. Ở đâu đó, dưới chân bờ đường, có tiếng hát ồm ồm, bùng tẻ. Thơm cúi đầu xuống để nghe cho rõ hơn. Tiếng hát uể oải cất lên. Tôi đã dâng trái tim lên Chúa Giêsu. Giêsu đã gọi tôi về với Ngài. Tôi đã hiến hồn tôi cho Giêsu ở trong tôi. Tiếng hát hạ xuống thành tiếng rì rầm rồi tắt ngấm. Thơm dội tục xuống bờ đi lại có tiếng hát. Rồi một lần nữa anh dừng lại lắng nghe. Tiếng hát lại cất lên, lần này rất gần, dẫn với cái giọng đều đều, lê thê và sai nhịp. Ôi, cái đêm nàng Maggie mất, nàng đã gọi tôi lại bên nàng. Chiếc quần cũ đỏ que, phồng lên ở đầu gối. Thơm thận trọng tiến lại. Anh nhận thấy cái bóng đèn ngồi dưới đất. Anh rèn rén lại gần và ngồi xuống. Chú John dốc ngược chai rượu và rượu ùn ụt chảy ra. Thơm nói khe khẽ. Ê, khoan đã, còn phần của tôi đâu? Chú John quay đầu lại. Mày là đứa nào? Sao, ông quên tôi rồi sao? Ông đã tu bốn ngụm mà tôi mới có một. Đừng thông, đừng có mà đánh lừa tao. Tao ở đây có một mình. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình tao. Thế thì hiện giờ cháu đang ở đây là cái chắc. Chú không cho cháu một ngụm sao? Chú John lại dốc chai. Rượu chảy ùn ụt, rồi chú lắc chai. Chai đã cạn ráo. Chẳng còn nữa, chú nói. Mày biết không, tao thèm được chết quá. Thèm ghê gớm, chết một chút. Phải chứ, như khi ngủ, chết một chút. Mệt mỏi quá rồi, nhưng mệt mỏi, có lẽ tao không thức dậy nữa. Tiếng của chú than vãn, tao sẽ đổi một dòng hoa bằng vàng. Thơm nói, chú John, chú nghe tôi nói, chúng ta soạn sửa đi, chú trở về đi cùng và chú có thể ngủ trên nóc xe. John lắc đầu. Không, mày về đi. Tao không đi. Tao sẽ nghỉ lại ở đây. Trở về, chả hay ho gì hết. Chả ích cho ai. Tao chỉ kéo lê tội ác. Như kéo lê cái quần bẩn giữa đám người thanh lịch. Không, không đi. Chú hãy về. Không có chú, không thể đi được. Đi đi, tao bảo mà, tao chả được tích sự gì hết, chỉ kéo lê tội lỗi, làm bẩn mất mọi người. Chú cũng chẳng có tội lỗi hơn ai. John dựa đầu vào người Tom và chớp mắt một cách hiểu biết. Tom chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt của chú dưới ánh sao. Không ai biết được tội lỗi của tao. Không ai hết, trừ Jesus, Chúa biết. Thơm quỳ xuống, đặt tay lên trán chú John. Trán nóng bỏng và khô ráo. John gạt tay Thơm ra một cách vụng về. Về nào! Thơm nài nỉ. Thôi, về đi, chú John. Tao không muốn về. Mệt quá chừng. Tao sẽ nghỉ ở đây. Đúng, ở đây. Thơm ở sát chú. Anh đặt nắm tay sát quai hàm chú John. Hai lần cánh tay Thơm khoanh thành một đường cung nhỏ để tính đúng khoảng cách. Rồi nhào tới với tất cả sức nặng của vai. Anh móc một quả đấm thật khéo léo vào cầm John. Hàm John khép lại, đánh một tiếng cách và chú ngã ra sau. Nhưng định ngồi dậy. Nhưng Thơm vẫn cúi xuống chú và lúc chú đang chống khuỷu ngồi lên. Thơm lại bồi tiếp cú khác. Chú John ngã sóng xài, im lìm trên đất. Thom đứng lên, cúi khom người, nâng cái thân hình mềm nhẽo, lắc lư và sốc lên dài. Thom loạn choạng, tay đung đưa của John đập vào lưng anh. Còn anh thì miệng thở phù phù, chân leo lên bờ đường. Một chiếc xe hơi đi qua. Chiếu sáng vào cái thân hình mềm oặt trên vai anh. Chiếc xe đi chậm lại một chút rồi ầm ầm lao chút đi. Thơm thở dốc lúc bước xuống con đường nhỏ trở về Hồ Review và gần đến xe nhà John. Chú John đang tỉnh lại và đang dùng dãy một cách yếu ớt. Thơm nhẹ nhàng đặt chú xuống đất. Trong lúc anh vắng mặt, lều trại đã được tháo dỡ, ao chất cát bao đồ lên xe, chỉ còn phải phủ tấm bạt lên đống đồ đạc là xong. Ao nói, anh Thơm không đến nỗi để phí thì giờ. Thơm nói như xin lỗi. Ta buộc phải đánh chú một tí để đưa chú về. Tội nghiệp cho chú. Con không làm chú bị đau gì chứ? Mẹ hỏi. Chắc là không. Chú đã tỉnh rồi kia kìa. Chú John nằm dưới đất. Người yếu lả. Vừa thở hổn hển, vừa nôn ọe. Mẹ nói. Mẹ để dành cho con một đĩa khoai tây đấy, Thơm à. Thơm cười khúc khích. Mẹ biết đấy, lúc này thì con chẳng lòng dạ nào mà ăn với uống. Bố kêu to. Xong rồi, ao, ném tao cái bạc. Đồ đạc đã chất xong, chiếc xe sẵn sàng ra đi. Chú John đã ngủ. Thơm và Ao khiêng chú lên trên đống đồ đạc. trong khi ở phía sau, thằng Winfield giả dờ nôn ẻ. Còn con Rusty thì lấy tay bịt miệng để khỏi cười ré lên. Xong rồi, bố nói. Thơm hỏi, rơ sam đâu? Kìa, mẹ đáp. Lại đi, rơ sam. Ta sắp sửa đi. Người thiếu phụ trẻ ngồi im, đầu cúi gục xuống. Thơm lại chỗ cô em. Đi thôi. Em không muốn đi, cô nói. Cô phải đi chứ. Em muốn chờ Kenny. Anh ấy chưa về thì em không đi đâu. Đã có ba chiếc xe ra khỏi lều, lao lên dốc đi ra đường cái. Xe chở đầy đồ đạc và người, chạy lắc lư cho tới lòng đường và xa dần. Ánh đèn pha lờ mờ lóe sáng dọc theo đường cái. Tom nói, Kenny sẽ tìm thấy chúng ta. Anh đã nhắn lại ở hiệu tạp hóa. Nó sẽ tìm thấy chúng ta. Mẹ tới đứng bên cạnh Tom. Đi thôi, Rosam. Nào, con gái yêu của mẹ, đi thôi. Mẹ dịu dàng nói, con muốn đợi anh ấy. Chúng ta không thể đợi được. Mẹ cúi xuống, nắm lấy cánh tay người con gái. Dìu cô ta đứng lên. Hắn sẽ tìm thấy chúng ta. Tom nói, đừng có lo. Hắn sẽ tìm thấy. Họ đứng hai bên cô và dìu cô đi. Có lẽ anh ấy đi tìm sách để học. Rosam nói, biết đâu anh ấy không muốn khiến ta bất ngờ. Rất có thể thế. Mẹ nói, họ dẫn cô lại xe và đỡ cô lên trên đống đồ đạc. Cô luồn xuống dưới bạt và mất hút trong cái hang tối đen. Chính vào lúc đó, lão râu sòm ở cái lều cỏ rụt rè lại gần xe. Lão chờ đợi một cách bâng quơ, tay chắp sau lưng. Cuối cùng, lão hỏi, quả mai, ông có bỏ lại những thứ gì còn dùng được nữa không? Bố đáp, tôi nghĩ là chẳng còn gì. Chẳng có gì thừa bỏ lại. Thế vậy, ông không đi à? Tom hỏi. Lão sờm nhìn anh một lúc lâu rồi mới đáp. Không. Nhưng nó sẽ phóng lửa đốt tất. Đôi mắt lưỡng lự cúi nhìn xuống đất. Tôi biết lắm. Trước đây chúng cũng đã đốt rồi. Lạy Chúa, đã vậy thì ông còn đợi gì mà chưa chuồn đi? Đôi mắt lờ láo của lão nhìn lên một lúc rồi lại cụp xuống. Ánh lửa của bếp tàn chiếu đỏ mắt lão. Tôi không biết tại sao. Gói ghém đồ đạc thì lâu quá. Nếu chúng tới đốt trại, thì cháy rụi cả còn gì? Tôi biết, nhưng các ông có bỏ lại thứ gì còn dùng được không? Không có gì hết. Gói ghém sạch, bố đáp. Lão sờm phân dân bỏ đi. Lão ta bị làm sao vậy? Bố hỏi. Bị bọn cóm đánh mụ người. Có đứa đã nói với con, hoàn toàn đần độn vì bị đánh vào đầu quá nhiều. Một đoàn xe thứ hai ra khỏi trại, đi lên đường cái và xa dần. Đi thôi bố, chúng ta phải đi. Bố ngồi phía trước với ao và con. Mẹ ngồi trên cao. À, không ổn. Mẹ ngồi phía trước ở giữa. Này, ao, thơm, lục lọi dưới ghế dài phía trước, lôi ra một cái lắc lê to tướng. Ao, mày trèo ra phía sau, cầm lấy cái này là để phòng xa. Nếu có ai leo lên đống đồ đạc, mày nện cho hắn một nhát. Ao với chiếc lắc lê lăm lăm trong tay, leo lên thành xe, ngồi bắt tréo chân ở phía sau. Thom lôi ở dưới ghế ra một cái tay kích nặng, đặt xuống sàn buồng lái dưới bàn hãm. Ổn rồi, anh nói. Mẹ ngồi vào giữa đi. Tao không cầm cái gì trong tay, bố nói. Nếu cần, bố cứ xuống lấy cái hoài tài. Nhưng lại Chúa, mong sao bố không phải dùng đến. Thơm giận mái, chong chóng bắt đầu quay với những tiếng lanh canh, động cơ nổ, rồi dừng lại và hoạt động hẳn. Thơm bật đèn pha sang số 1 để leo dốc. Chùm ánh sáng lờ mờ lần mò đường cái một cách bực dọc. Họ leo lên lòng đường, rẽ theo hướng nam. Có những lúc cơn giận bốc lên và không thể nhịn nổi. Quá sức chịu đựng, Thom nói. Mẹ xen vào. Thom này, con đã nói, con đã hứa với mẹ là con không bao giờ như thế nữa. Con đã hứa rồi. Con biết, mẹ à, con cố, nhưng cái bọn cảnh sát, mẹ đã thấy một thằng phó quận trưởng nào mà cái mông không bành ra không. Lúc nào chúng cũng núng nính cái đít bự và mân mê súng ngắn. Mẹ à, nếu chúng thực sự làm thế để buộc phải tôn trọng pháp luật, còn khả dĩ. Nhưng chúng đâu có đại diện cho pháp luật pháp lý gì. Chúng cố gắng làm tinh thần chúng ta phải suy sụp. Chúng muốn thấy chúng ta bò lê, nem nép như con chó ngoan ngoãn. Chúng muốn bẻ gãy chúng ta. Mẹ kiếp. Mẹ xem, đến một lúc nào đó, cách duy nhất để sống cho ra con người là đấm vỡ mặt một thằng cảnh sát. Chúng đang không muốn ta sống như con người. Mẹ nói, con đã hứa. Thom ạ, chính Brady B. Floyd đã làm thế. Mẹ quen, mẹ hắn, chúng đã xúc phạm hắn. Con đang cố đây, mẹ ạ. Con thề, con cố gắng. Nhưng dẫu sao, mẹ cũng không muốn thấy con bò lê sát mặt đất như con chó bị đánh chứ. Mẹ xin, Thom ạ, con phải tránh những chuyện đó. Gia đình ta đang tan tác, con phải tránh gây chuyện. Con sẽ cố, mẹ ạ. Nhưng khi mà một cái thằng mông núng nính kia đánh con thì thật khó mà cố nhịn. Nếu là chuyện hợp pháp, con không nói làm gì. Đằng này, đốt trại đâu có phải luật pháp. Chiếc xe chạy cà rịch, cà tang sóc nảy lên. Phía trước mặt, một chiếc đèn đỏ chắn ngang đường. Chỗ ngoặt chắc, Thom nói. Anh định chạy chậm lại rồi dừng xe. Ngay lúc đó, một đám người dây quanh chiếc xe, kẻ cầm cán cuốc, kẻ mang súng, đội mũ nằm hầm và mũ nồi của đoàn Lê Dương Mỹ. Một tên cúi xuống ghé vào cửa xe, phả ra mùi rượu whisky âm âm. Ê, các người định đi đâu? Cái mặt đỏ dừ của hắn ghé sát mũi Thom. Thom cứng người lại, tay anh luồn xuống sàn xe, tìm thai quay. Mẹ túm chặt cánh tay anh, siết mạnh. Thom nói, nhưng mà... Tiếng anh rên rỉ, quỵ lụy. Chúng tôi ở xa đến. Người ta cho chúng tôi biết ở mạng Tulare có công ăn việc làm. Thế thì các người lầm đường rồi. Bọn ta không muốn thấy lũ obis khốn kiếp ở đây. Vai và tai Thom đột nhiên cứng ngắc. Anh rùng mình. Mẹ níu chặt lấy cánh tay anh. Phía trước xe lố nhố những kẻ cầm vũ khí. Một vài đứa muốn cho có vẻ quân sự, mặc đồng phục và đeo dây da bắt chéo, quà dài. Thom hỏi với giọng rên rỉ. Phía nào thế, thưa ông? Quay xe lại, đi theo mạn bắc, mà chờ đến mùa hái bông mới được trở lại, nghe chưa? Thom run rẩy từ chân đến tóc. Thưa ông dân, anh đáp, anh cho lùi xe và quay lại con đường vừa mới đi xong. Mẹ buông cánh tay anh ra và vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh. Và Thom vất vả lắm mới kìm được những tiếng khóc uất ứ ở cổ họng. Con đừng để tâm làm gì. Mẹ nói, đừng để tâm. Thom hỉ mũi qua cửa xe và lấy ống tay áo chùi mũi. Lũ chó má. Con làm thế là tốt. Mẹ nói dịu dàng, rất tốt con ạ. À. Thom dần vào con đường tắt ngang, đi độ trăm thước. Rồi tắt máy, tắt đèn. Anh bước xuống, tay cầm cái chùy kích. Con đi đâu? Mẹ hỏi. Chỉ nhìn qua xem sao thôi. Ta không lên miền Bắc. Những chiếc đèn xích di chuyển trên đại lộ. Thom thấy ánh đèn vượt qua ngã tư và đi xa dần. Và lát sau, vang lên những tiếng gọi, tiếng la hét, và một đám lửa rừng rực bừng lên từ phía Hoverville. Ngọn lửa bốc lên cao, tỏa rộng và nổ lách tách ở xa. Thom lại ngồi vào chỗ tay lái. Quay lộn lại và leo lên dốc nhỏ, nhưng anh đã tắt hết đèn pha. Đến đường cái, anh lại chạy theo con đường về phía nam, rồi lại bật đèn pha. Mẹ rụt rè hỏi, ta đi đâu vậy Thom? Về mạng nam. Dẫu sao, ta cũng không nên để quân khốn nạn ấy xô đẩy mình. Không thể thấy được. Ta cố đi qua đây, nhưng đi vòng thành phố. Được, nhưng đi đâu? Lần đầu tiên bố lên tiếng. Tao muốn biết là ta đi đâu mới được. Cố tìm trại của chính phủ, Tom nói. Có một gã, hắn nói với con là ở đó họ không cho cảnh sát bước vào. Mẹ à, con phải tránh mặt chúng. Nếu không, con sợ là phải giết chết một thằng. Bình tĩnh lại, Tom. Mẹ nói với giọng khuây khỏa. Bình tĩnh lại. Con đã nhịn được một lần rồi. Con có thể nhịn được lần khác. Dân, nhưng trong ít lâu nữa, con sẽ chẳng còn sống cho ra hồn một thằng người nữa. Bình tĩnh, mẹ nói. Phải kiên nhẫn, Tom à. Con xem, chúng ta và những người cùng cảnh sẽ sống mãi, trong khi bọn kia đã chết lâu rồi. Con phải hiểu thế, Tom à. Đúng, chúng ta là những người sống mãi. Họ không thể tiêu diệt chúng ta được. Đúng, chúng ta là dân mà. Quan một lần. Dân dạng đại con ạ. Dân, nhưng cứ phải chịu ăn đòn suốt đời. Mẹ biết. Mẹ cười khúc khích. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta dai như chảo. Lũ nhà giàu, chúng tới, rồi chúng lại đi mất. Con cháu chúng là lũ vô tích sự. Nòi giống chúng sẽ lụi dần. Còn chúng ta, đời đời đều có. Con đừng tự dài dò mình. Sẽ tới thời kỳ mà mọi chuyện sẽ khác. Làm sao mẹ biết? Mẹ cũng không rõ. Họ đi vào thành phố và Tom lái xe vào một con đường hẻm lánh để tránh trung tâm. Nhờ ánh đèn đường phố, anh nhìn mẹ anh. Gương mặt bà thanh thản và đôi mắt bà có một vẻ lạ lùng, tương tự như cái nhìn vĩnh hằng ở các pho tượng. Tom đưa tay phải đặt vào vai mẹ, một cử chỉ cần thiết, rồi anh rụt tay lại. Đời con chưa từng nghe mẹ nói nhiều như thế, vì mẹ đã không có nhiều lý do để nói. Lái xe theo con đường hẻo lánh, anh đi né sang bên thành phố, rồi chạy quay lộn lại. Đến một ngã tư, có một biển chỉ đường 99. Anh rẽ sang phía nam, đi vào con đường đó. Dẫu sao, chúng cũng không đẩy chúng ta lên mạng bắt được, anh nói. Chúng ta dẫn đi tới nơi nào chúng ta thích, dù có phải bò để giành cái quyền ấy. Ánh đèn pha mờ ảo dò thăm con đường rộng và tối đen phía trước mặt.